trong Phật Pháp hướng dẫn chúng ta. Chúng ta dùng phương pháp gì để giúp đỡ chúng sanh là rốt ráo nhất, là viên mãn nhất? Được lợi ích thù thắng nhất. Đức Phật bảo chúng ta dạy học. Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta là một nhà làm công tác tình nguyện giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Dùng thân phận này, dùng phương pháp này để giúp đỡ tất cả chúng sanh. Phương thức này nhất định phải có trí tuệ chân thật. Không có trí tuệ chân thật thì làm không được. Trí tuệ chân thật từ đâu mà có? Từ tâm tịch tam muội mà có, từ nhất hạnh tam muội mà có. Nhất hạnh tam muội còn sâu hơn cả tâm tịch tam muội, cho nên trước phải tu tâm tịch tam muội. Tâm tịch tam muội là tam tam muội thành tựu vô giác vô quán. Phật ở trong kinh nói cho chúng ta, đây là cảnh giới từ tam thiền đến tứ quả la hán. Nếu như chúng ta không từ nơi này mà tu học thì làm sao được? Cách tu như thế nào? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy chúng ta tẩy tâm dị hành. Chúng ta phải đem tâm mình cẩn thận mà tẩy rửa cho sạch sẽ. Trong tâm dơ quá, bẩn quá, vô lượng kiếp đến nay, trong tâm chúng ta ngày ngày đang quân tập. Quân tập thứ gì vậy? Thị phi nhân ngã, tham sân si mạng. Bị vô lượng vô biên ác nghiệp quân tập. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, phải đem những thứ này tẩy trừ sạch sẽ. Đức Phật ở trong kinh dạy cho chúng ta tẩy tâm. Những thứ bẩn thỉu ở trong tâm phải tẩy hết thì tâm quý vị mới thanh tịnh, liên tịch rồi. Quý vị không chịu làm công phu này thì tâm tịch tam muội làm sao mà đạt được? Tâm không thanh tịnh thì trí tuệ làm sao mà có? Tâm thanh tịnh năng sanh trí tuệ. Tâm thanh tịnh là căn nguyên của trí tuệ. Trong kinh Bát Nhã nói, Bát Nhã vô tri, vô tri chính là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là vô sợ bất tri. Chúng ta nếu muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh, chư Phật Bồ Tát phổ độ chúng sanh, vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Bản thân họ nếu như không phá mê khai ngộ, làm sao có thể giúp đỡ người khác phá mê khai ngộ? Bản thân họ chưa thành tựu trí tuệ chân thật, làm sao có thể giúp cho người khác thành tựu trí tuệ chân thật? Cho nên tẩy tâm dĩ hành quan trọng biết bao. Hành là hành vi. Hành vi trước đây của chúng ta đều là tự tư tự lợi, đều làm những việc tổn người lợi mình. Hành vi này là sai lầm, hành vi này là tội ác. đặc biệt là hủy bán tam bảo, chướng ngại chánh pháp, tội lỗi đó càng lớn hơn. Trong kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo, vừa mở đầu Đức Phật đã giảng một công án, chúng ta phải ghi nhớ. Đức Phật nói vào thời đại đó có hai tỳ kheo xuất gia giảng kinh thuyết pháp lợi ích chúng sanh, thính chúng rất nhiều, pháp duyên rất thịnh, liền dẫn đến một số người tật độ chướng ngại theo dệt sanh sự để phá hoại pháp sư, làm cho những thính chúng này đối với pháp sư mất đi tín tâm. Người làm nên sự việc này đọa tỳ địa ngục. Đức Phật ở trong kinh nói, Phật nói thời gian đọa tỳ địa ngục là tính theo nhân gian chúng ta, dùng năm tháng của nhân gian để tính toán 1.800 vạn năm. Đọa lạc trong địa ngục, cảm thọ của họ trong địa ngục thọ khổ, cảm thọ vô lượng kiếp. Thời gian nhân gian dường như ngắn, thời gian của địa ngục sẽ rất dài. Đây là trên lệch thời gian mà người hiện tại nói. Cuộc sống trong địa ngục ngày dài như năm. Nhân gian chúng ta một ngày, họ ở trong đó dường như trải qua một năm vậy. Ra khỏi địa ngục rồi, biến thành súc sanh, biến thành ngạ quỷ, lại chuyển thế đến nhân gian, làm người bần cùng hạ tiện. Sáu căn không đầy đủ, chịu đủ các khổ nạn. Chứ vị xem lúc tạo nghiệp rất dễ dàng, thời gian rất ngắn, nhưng tương lai thọ quả báo thì khổ sở này không thể nghĩ bàn. Có người vì sao phải tạo những nghiệp này? Vì sao phải sanh tâm tật độ? Đức Phật ở trong kinh nói rất hay, quý vị nếu như một niệm thiện tâm giao cảm, quý vị đã tạo vô lượng vô biên công đức. Thế nào là thiện tâm? Không có tâm tật độ, xưng dương tan thang. Chẳng những không có chướng ngại, mà còn khuyên nhủ mọi người có tín tâm với pháp sư, tiếp thu giáo huấn của pháp sư. Pháp sư bất luận là họ có đạo đức chân thật hay không, có tu trì hay không, chỉ cần họ nói không sai là được, khiến chúng được lợi ích là được rồi. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Đại sư Thiên Thai dạy rất hay. Có hiểu, không hành. Đây là nói về điều gì? Vị pháp sư này rất hiếm có. Họ thật sự hiểu được đạo lý của Phật Pháp, giảng không sai. Bản thân họ chưa làm được. Họ có thể giảng, có thể dạy cho người khác, bản thân chưa làm được, là thầy của đất nước. Người này là người nào? Quốc sư. Họ có năng lực làm thầy giáo của người khác. Chúng ta đối với họ phải tôn kính. Nếu như nói có hiểu có hành, hiểu hành tương ưng là báo vật của đất nước, người đó càng đáng được tôn kính. Sự giáo huấn này của Đại sư Thiên Thai, chúng ta nếu như hiểu rõ, tiếp thu rồi, y giáo phụng hành, chúng ta trong đời này sẽ tích lũy được công đức. Thành tựu đó sẽ không thể nghĩ bàn. Chúng ta luôn luôn tùy thuận theo kiến giải sai lầm của mình, phân biệt chấp trước của mình, nên phá hoại mất rất nhiều cơ duyên Phật pháp. Bản thân chúng ta phá hoại rồi, bản thân chịu tai chịu nạn, vậy cũng không có vấn đề gì để nói. Nhưng làm cho nhiều chúng sanh đoạn mất cơ hội tu học Phật pháp thì tội nghiệp này nặng lắm. Nhà Phật nói, đoạn sinh mạng con người, tội này nhỏ. Đoạn huệ mạng của con người, tội sẽ rất nặng. Vì sao vậy? Sinh mạng có được không khó, nhưng cơ hội gặp được Phật pháp rất khó. Được thân người, trong kinh Địa Tạng nói, có người sau khi chết, nếu như họ đời này tu ngũ giới thập thiện, 49 ngày họ trở lại được thân người. Lại được thân người rồi, chứng tỏ cơ hội được thân người rất nhiều, nhưng cơ hội nghe được Phật pháp lại rất ít, rất ít. Quý vị nghĩ xem, pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni 12.000 năm. Sau 12.000 năm, Phật pháp không còn nữa, diệt rồi. Cơ hội tiếp theo để gặp Phật pháp phải đợi đến 56 ức 7.000 vạn năm sau, Bồ Tát Di Lặc xuất hiện mới có Phật pháp. Quý vị xem, có Phật pháp 12.000 năm, thời gian không có Phật pháp hơn 56 ức vạn năm. Quý vị làm cho cơ hội nghe được Phật pháp của người ta bị đoạn mất, tội lỗi của quý vị nặng nề biết bao. A tỳ địa ngục, vĩnh kiếp không thể chuyển thân. Người vì sao mà phải tạo những tội nghiệp như vậy? Người đang tạo những tội nghiệp này hiện tại chúng ta nhìn thấy nhiều quá rồi. Pháp sư giảng kinh thuyết pháp chướng ngại họ, không để cho họ nghe kinh. Phát tâm nghe kinh cũng muốn mượn những phương pháp khác để ngăn chặn họ lại, dẫn họ đến những nơi quan lạ để tiêu khiển. Cơ hội nghe pháp bị đoạn mất. Đặc biệt là chánh pháp. Thời đại này, Thế Tôn trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, tà sư thuyết pháp như hàng hà sa. Tà sư thuyết pháp, quý vị làm cho duyên của họ bị đoạn mất, vậy thì cũng không coi là tội lỗi gì lắm. Nếu như là chánh pháp hy hữu, quý vị làm đoạn mất cơ duyên của họ, thì tội lỗi của quý vị nặng rồi. Đây là điều mà bản thân chúng ta phải phản tỉnh, phải kiểm điểm, phải sửa đổi lỗi lầm. Tâm của chúng ta không thanh tịnh, hoàn toàn là gì? Tự tư tự lợi. Vì quyền lợi địa vị của bản thân, tranh danh đoạt lợi. Trong đạo tràng sản sanh rất nhiều chướng ngại. Chúng ta có giác ngộ được hay không? Có biết từ đây mà hồi đầu hay không? Cho nên điều này, thì xuất thế gian không có điều gì lớn hơn tội nghiệp này nữa. Trong ngũ nghịch tội, đây là phá hòa hợp tăng. Chứ vậy nên biết ngũ nghịch tội, năm loại tội này là trọng tội. Tội đọa thì địa ngục. Năm loại này tội sau cùng nặng hơn tội trước. Tội thứ nhất, thứ hai là giết phụ thân, mẫu thân, đọa tị địa ngục. Điều thứ ba là giết A-la-hán. Điều thứ tư là làm thân Phật chảy máu. Thứ năm là phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng chính là phá hoại tăng đoàn, phá hoại cơ duyên, hoằng pháp lợi sanh. Tội lỗi này trong ngũ nghịch tội nó là nặng nhất. Nặng hơn tội giết A-la-hán, còn nặng hơn tội lỗi làm thân Phật chạy mau. Người nào tạo tội này vậy? Là người học Phật tạo tội. Người xuất gia, người tại gia tật đố lẫn nhau, chướng ngại lẫn nhau, tạo tội đại ác này. Bản thân hoàn toàn không biết. Lúc đến địa ngục quả báo hiện tiền, hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cho nên Đức Phật ở trong kinh dạy cho chúng ta tẩy tâm dĩ hành. Nhất định phải đoạn trừ được vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tôi khuyên những đồng học thật sự phát tâm tu học nên hạ thủ từ đâu? Nhất định phải từ ý niệm. Muốn khống chế tất cả người sự vật, ý niệm này là sai lầm. Phải hạ thủ từ đây, đoạn trừ ý niệm khống chế tất cả người sự vật. Ý niệm hành vi chiếm hữu tất cả người sự vật phải triệt để đoạn trừ, hạ thủ từ đây. Nếu như quý vị còn có ý niệm khống chế người sự vật, có ý niệm chiếm hữu người sự vật, quý vị hỏng rồi. Ý niệm này liền tạo thành vô lượng vô biên tội nghiệp. Nhân sinh tại thế rất ngắn ngủi, mấy mươi năm một sát na liền qua mất. Nhất định không nên hiểu nhầm ngày tháng còn dài. Ngày tháng còn dài là điều người mê hoặc nói. Người thật sự thông minh, giác ngộ, họ biết được ngày tháng ngắn ngủi. Ngày tháng không dài,